Khi chúng hướng tâm đến của quyền thất tổ là chúng ta hay là mọi người hay bạn đạo bạn người thân là cố gắng hướng luồng thanh điển của mình đến người nhận. Cái mục đích đó là như thế nào và sự hiệu nghiệm của sự hướng tâm như thế nào, xin xuất thầy nhân
dạy. Chúng ta tu khai triển từ trường hướng thượng, người thường người ta không có tu để tu gì, thì ta nói về tình lý thôi, hướng hạ là cũng giải quyết được cái này. Hướng thượng nó cao siêu lắm, mà chúng càng hướng thượng càng thanh tịnh, thì thanh tịnh sẽ là để chúng ta giúp đỡ cho cố nguyện thập độ được bình an hơn, thay vì rắc rối sẽ đến kỳ nhiên với chính họ.
Và như vậy thì sự hướng tâm và cầu nguyện có khác nhau hay là giống nhau?
Hướng tâm cầu nguyện mà chúng ta là người tu, hướng tâm khi chúng ta người tu có bị hướng tâm là luồng điển thanh tịnh sẽ ban chiếu dẫn tiến giúp đỡ những sự cầu nguyện khai mở hơn.
Ý con muốn hỏi là cái mình cầu nguyện tức là mình xin ông Phật giúp dùm cho mình và xin Thượng Đế giúp dùm cho mình chuyện này chuyện nọ đó, thì cái hướng tâm với cái cầu nguyện nó có khác nhau không?
Hướng tâm là những người như là đang bị tai nạn, mình cầu xin là họ tai qua nạn khỏi, thì luồng điển thì mình sẽ trách nhiệm nơi đó, mà điển mình đi đường hướng thanh tịnh thì chư Phật sẽ ban chiếu luồng sáng suốt cho đối phương đỡ khổ. Người tu không có lợi dụng đạo Phật được cũng cầu xin sự phù hộ được. Cầu xin sự phù hộ là ma nhập.
Cái ý con nói là tại vì mình thôi, ma cũng làm gì được mình, nó tại do mình thôi.
Thì do mình chứ sao? Thì đó là căn bản do tâm đó.
Do tâm mình thôi. Chứ còn với một người và bình thường, họ đi chùa cách bình thường thì họ đâu có gì hết. Họ có vận động gì thì họ không bị.
Họ đi chùa là họ đi chùa để ăn chay, yeah, để cho nó được thanh nhẹ, thay vì những ngày động loạn. Tới là lễ Phật chúc, tập sự, những người sơ căn, những người tu biết chân lý một phần, tới đó muốn lợi dụng trời Phật một phần nữa thì ma nó nhập cái gì. Người tu không có được, người tu phải hy sinh, dấn thân hy sinh, chứ không có lợi dụng trời Phật được, cũng cầu xin sự phù hộ được. Cầu xin sự phù hộ là ma nhập.
Người lãnh đạo thăng sự phù hộ khác, người lãnh đạo trợ sự phù hộ khác. Tới ngày hôm nay bao nhiêu trận cách mạng, có người nào có giải pháp? Không có. Cho sự hòa bình, đem lại sự hòa bình cho đất nước rồi. Rồi đi đâu? Hỏi rồi đi đâu? Không biết thì phải chết, cái nào phải đi đến tử đám gì đâu. Không biết thoát khổ. Vẫn còn khổ. Làm cách mạng, làm chính trị, nhưng mà không đem lời chân chánh sự thật của trời đất mà sống mà tiến thì chúng ta có dẫn người khác tiến được. Và tôi là chánh trị gia, trị cái gia thế nào, sửa cái nhà được, chặt đi, chặt đến những vị đó khổ hoài. Biết là tôi hướng về chánh nghĩa này kia nó, bỏ rốt cuộc là đập, cái dần miếng đất ngoài bìa. Miếng đất tâm thân không biết cái, không biết cái mà đất tâm mà tiến, thì mất cơ sở mà không hay, đâm đầu làm hoài, chết rồi. Đối với thế gian, tiền cũng mất, tình cũng mất, gia đình cũng tiến, rồi bản thân cũng khổ. Nên nhiều vị đi tới đó, cạo trọc đầu đi thôi. Xưa mấy ông thượng thơ, cạo trọc đầu đi thôi. Vua cũng muốn vô chùa đâu mà. Cho nên ở Á Châu chúng ta thấy ông vua phải quỳ ông hòa thượng. Bây giờ ở Thái Lan, vua là lớn thì phải quỳ ông hòa thượng. Bởi vì ông nó tu bên trong, còn ông này tu bên ngoài. Thì cái nào mạnh hơn? ông ở cái chùa ông hòa thượng đâu có tiền nhiều bằng ông vua. Cái vua thế ta cảm gì tâm tâm linh. Thế ngày nay chúng ta được phước được tâm lẫn thân. Các bạn ở trong cái hotel có chỗ các bạn thể thao là cỡ mở thân thể các bạn tiên ra vô đọc tốt thay đổi tốt cơ sở của phần học trú được yên ổn, phần học có cơ hội tu để tiên để thấy cái cõi vô cùng. Chính phần học phải trách nhiệm nhưng họ mới đem được sản xuất phục vụ để sản biết như vậy là sẽ phục vụ quần sản tốt. Chuyện nhỏ nhỏ đó là sẽ để đi ra là hình thành chuyện lớn. Chứ đừng có nói là tu là phải này phải kia. Cái chuyện bên ngoài không, không phải chuyện của chúng ta. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Sửa bên trong đi lên mới là thành được. Không sửa bên trong đi lên không bao giờ đạt tới thành được. Chỉ chút lấy khổ. Chứ nhiều người ăn học. Hết lớp. Du học khắp xứ. Nhưng mà đi giáo vẫn biết. Thì nó không có thấy đồ nữa. Cái ông lúc nào cũng biết không lối thoát. Đóng sách vở để nó nhìn mà thôi. Tử vi nhìn để đầy đủ hết. Cũng tán tử vi được mà không lối thoát. Cũng đặt bài hát mà cũng không lối thoát. Nói chuyện cũng không lối thoát. Vậy cái khả năng học thức là học cái gì bây giờ? Để chạm trán với người cảnh mới là học. Người tu vi không cần phải học nhiều. Lo tu thanh tịnh và chạm trán với thực cảnh. Hoàn cảnh nó xảy ra vậy, chứ tôi bây giờ phải làm sao? Tôi phải nhìn được tối đa, tôi thanh tịnh tối đa, tôi tự nhiên tôi giải quyết được chuyện nhà. Mọi người nhìn tôi hướng về thanh tịnh, chuyện gia càng được đó phải yên. Rất dễ mà nhiều người không thấy. Cho nên tôi thường nói cuộc đời tôi cho mọi người nghe. Hồi tôi cũng bị hà hết, bị đủ chuyện. Bằng chứng còn đây.
Cái đào rõ đào đứa con đấy.
Học ở mũi tôi đứa con đấy. Thì có bằng chứng. Nhưng mà tôi vẫn nhìn nhục. Khi nó nhìn nhục đó tôi cảm thấy là có lời nói của đại sĩ ca. Ta ngồi ngoài rừng còn khổ hơn nhà ngươi mà ta còn chịu đựng được. Thì lúc đó mình yên. Mình thấy vợ mình là ân nhân. Rồi mình thấy tình thương của đối phương sao rõ ràng. Tại sao họ phá người tu và họ thương mình, họ không mình điên không?
Vì sao không có lỗi người đó?
Ngồi đâu kia ngồi gác cửa nhắm mắt không à? Cứ lỗi người chi đi, không đánh theo được, không kéo lỗ mũi ra được. Vỗ vào tai là đúng rồi. Mình nghĩ là tại thương mình. Phải hiểu thương. Còn nếu những người vợ mới chấp câu thì nghịch lại. Thật khó cho mẹ con mày chết luôn rồi lại kia thế nào? Chỉ chưa mà. Chứ. Mà biết được Đức Phật khổ tu mà thành thì chúng ta phải ở trong khổ tu mới hiểu được tình thương của Thượng Đế của chư Phật đã cứu độ chúng ta. Vợ con chửi chúng ta là nên dạy Thầy Phật mượn để dạy chúng ta chúng ta không có vợ nào giết mình đâu, chửi cho mình vậy thôi, mình phải cảm ơn mình. Nhiều người tưởng là cái này nó chửi luôn đọc quá tôi rồi tôi ghét rồi liếc mẹ kia tôi theo mẹ tôi bỏ cho nó bỏ ghét cái đó là mình bị đọa luôn mình lún bùng luôn tôi bỏ con này tôi lấy con kia nghĩ là còn cái gì hơn đâu mà tạo khổ cho chính mình cho nhiều người đã bị vậy trạng đó. Tâm thức thay đổi như vậy là nguy hiểm. Đường đi không có minh chắc.
Cho nên ngày nay có nhiều người cũng như ở thế gian này nè. Ban đầu đi nghe đạo không nghe rồi. Cho ông bà tối thứ. Quá tốt là chết thành ta tu thành đạo thành tịch chuyển điểm cho nó. Cho nó dẫn nó đi tới đạo đó nó nghe nó thích được tu. Cũng là nhờ ông bà đổ. Cũng như ở thế gian này, tôi bắt mà tôi mua được chiếc xe, cũng là cái phước của ông bà để lại mình mới có. chuyện bất ngờ đâu phải mình giữ trụ. Thì cái phước của cha mẹ ông bà, nên cha mẹ biết làm phước thì con được hưởng chút chút thì vậy. Ở cõi vô hình người ta cũng làm phước, ta cũng tu, mà ở cõi này mình biết cầu nguyện cho cha mẹ mới nó cũng được hưởng phước, chồng con được hưởng phước. Cái tu vô vi là gỡ trực tiếp món quà tới người tội hồn, chứ không phải là gián tiếp. Còn mà thành thật, còn cái đằng kia là mượn món quà cúng mà không biết lãnh được đâu, đâu có lãnh được. Cho nên chính tâm, mà cái tâm mình tu có điển rồi mình hướng về họ rồi họ hướng ác trầm họ, họ nhận được, nhận ngay. Đó mới là chánh đạo.
Dạ, con đến đây với thầy Tám, với tất cả lòng kính trọng và sự sợ hãi. Tức là kính trọng là tại sao thầy? Con thấy đây tất cả mọi người đây kính trọng thầy Tám một cách khác thường. Con thấy có thầy Tám không trông trạng rất là tốt đối với lại cả một thế giới này. Và con đến với cái sự sợ hãi là tại sao thầy con người con đầy cả những tội lỗi. Con biết con là tội lỗi. Con biết là con rất là sợ. Cái sự sợ hãi đã nói ra, thể hiện ra bằng cách là cái lời nói của anh hiện giờ đã luôn này. Bây giờ con xin đặt một câu hỏi, là chỉ một câu hỏi, xin nhờ thầy đã giảng dạy cho con. Phật đã dạy rằng đời là bể khổ. Và nước mắt của con người từ xưa tới đến nay còn hơn cả nước biển nữa. Và Chúa đã dạy rằng như thế nào? Chúa đã nói rằng, hãy kính Chúa hơn hết trên tất cả mọi người. Là thương người còn hơn mình nữa, đó là hai điều quan trọng trong đạo Thiên Chúa. Theo đạo Phật thì Phật có nói rằng, nguồn gốc sinh tử luân hồi là do tiền não mê lầm của con người mà ra. Thì nói cách khác, tức là nó đến từ cái vô minh mà ra, tức là con người bị cái màn vô minh nó đưa đến. Câu hỏi con muốn đặt ra là thường thường con gặp một vấn đề là trước một việc gì đó con muốn đặt ra, con đến giờ nhân làm hay không không. Khi con nói muốn nên làm hay không nên làm, là từ đầu bắt đầu là con thấy là con vô minh liền. Khi con đặt ra câu hỏi nên làm hay không, không nên làm, là con biết là con vô minh rồi. Thì con thấy như thế nào? Nếu mà con để cho tự nhiên cái sự việc nó đi theo, thì có một hòa thượng, con đã gặp hòa thượng. Hòa thượng nó có nói như thế này. Nếu mà để cho tự nghiệp mình mà không quyết định một sự nghiệp gì đó, thì tức là mình để cho cái nghiệp mình nó lôi cuốn, mình để tự nhiên mình đi theo, tức là mình đang trả cái nghiệp đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà con quyết định việc gì hoặc những người nào mà quyết định việc gì, tức là họ đang tạo cái nghiệp mới. Bây giờ là làm hay không làm, không làm hay không làm. Nếu con không làm, tức là con để cái nghiệp con đi theo cái nghiệp của con. Và nếu con làm, tức là con đang nghiệp theo cái nghiệp mới. Thì bây giờ là nếu mà không làm gì hết, thì người ta nói cái người đó rất là nhu nhược. Nếu làm, tức là tạo một cái nghiệp mới, tức là sẽ còn theo cái sinh tử luân hồi và cứ theo như mãi thì sẽ không bao giờ để nhờ thầy Tám giảng biết điều gì cho con.
Cho nên ở thế gian mọi người nghe những lời giảng đã là Chúa là Phật đều hướng về những lời minh triết, nhưng mà không nhìn mẫu Chúa đã thể hiện bằng ôi chưa nào Chúa đã thể hiện bằng sắc lực, Phật đã thể hiện bằng sắc lực. Hãy nhớ chỗ đó, hồi khởi điểm là cái gì? Cái sắc rồi tu tiến tới sự thanh nhẹ, đó là minh triết độ tha. Cho nên người đời không biết nghe là minh triết, bắt chước là minh triết làm sao được. Cho nên cái nhìn lại cái xác mình có hành đúng như Chúa không? Xác mình có hành đúng như Phật không? Đó, hay là ở chỗ đó, mặc trong sách những lời giảng sắc hay nhưng tu hành không được. Bây giờ mình nhìn thấy nó không? Mình có cái cơ thể đầy đủ, có cái tiểu thiên địa, thiên mật chuyển qua thở đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Tại sao mình không hành để nó trở lại tự nhiên? Khi mà nó trở lại tự nhiên rồi thì con thấy những việc làm mà nó đưa đến đó, thì mình nghĩ về. Nếu mà tôi làm chánh trị, tôi phải nghĩ chánh trị. Tôi phải hy sinh, dấn thân, hy sinh đạo đức. Để làm những cái gì một cử một động tôi đều tốt cho những người kế tiếp. Đó là người trong phải tôi dùng lý thuyết chánh trị rồi làm giàu có cho chính tôi và quên tất cả mọi người thì ta không nên làm. Thấy chưa? Còn bất cứ môi giới nào làm thợ máy, thợ tiện, thợ này, thợ kia, thằng ăn cướp đi nó cũng làm, mà nó làm cái nghĩa thì nó cũng thành thật. đang cướp nhà giàu, nó đi đổ người nghèo. Lúc đó nó thích tâm, nó bỏ giàu, nó không thèm ăn cướp. Có đánh nó không đánh lại nữa. Nó cũng thành thật. Cho nên muốn làm một việc gì phải xây dựng quân bình cơ tạng và ý chí của chính mình. Mà không bước vô trường, làm sao mình thấy mình thư thân? Mình không thấy đói, thì làm sao mình thấy? Đó là mình. Thấy không? Cho nên mình phải nhìn lại bản thân mình và thực chất của chính mình. Trở lại quân bình. Thì tự nhiên, thì việc làm mọi tần số nó sẽ đem lại. Thay vì cái ác nó tới với mình, nhưng mà cái thuận nó tới với mình. Cho những người chúng tôi ở trước đó, chưa đổ hòa. Rồi nó tu rồi, nó nói chuyện. Nó đổi chứ, đổi cơ là
tình số thanh quanh
của ác mình thay đổi. Thì lúc đó nó mạnh dạng rồi. Nó thấy nó hòa với tự nhiên. Không phải căn nhà này, không phải sự mê chấp với nhóm người này. Nhưng mà nó sống trong vũ trụ một nhà của nhân loại. Không phải sống trong một cá nhân, một nhóm người, một chế độ. Không. Sống với nhân loại. Nó khác rồi. Cái tâm thức nó khác. Nơi rồi. Thấy hạnh phúc. Khi mà con thấy rõ hạnh phúc thì đi đâu là không có hạnh phúc. Con đi làm chính trị cũng có hạnh phúc. Chính trị không có giết người. Chính trị đem chánh nghĩa cho mọi người thức tâm. Lấy điều chân chánh về tự trị, tự sửa. Làm cho xã hội càng ngày càng tốt. Văn minh càng ngày càng phát triển. Cả cái xã hội cộng đồng Âu Châu này ngồi lại với nhau cũng là do cái đạo đức dẫn họ đến ngồi chung với nhau, cũng đem lại sự hòa bình. Rồi sau này Đông Nam Á cũng thế vậy, sau này Việt Nam hòa bình rồi họ sẽ làm cái gì được quá trăm rồi cũng ngồi lại. Khi mà họ thấy là đói rồi, họ cần sự sống, họ cần kinh tế, và kinh tế dồi dào thì mỗi người cũng đều làm được kinh tế. Người nào dở nhất may được cái áo, người nào dở nhất dọn dẹp trong nhà hay là sản xuất món một chùi cho sạch xuất sản bán cũng làm được, không có người nào mà thất nghiệp hết. Nếu mà chịu ngồi lại với nhau thì kinh tế là nó từ cái nhỏ đến cái lớn đều làm việc được. Mà có một số người ý lại nó ôi chánh hữu nuôi tôi không cần làm gì hết, người đó phải tự giết ra thôi thì chánh hữu không có làm gì được. Cho nên ở Việt Nam nhiều lắm. Hồi xưa, để chế tổng thống ngôi đình diện cái tổng thống Nguyễn Nhân Thiện, dân người nào cũng nghĩ ông tổng thống cho nó không chịu lo cho ông tổng thống. Khi mà nó tưởng đó ông tổng thống thì nó phải làm cho quá sức mạnh. Cũng như bây giờ tại sao chứ anh người ta có bà hoàng hậu, ai cũng tưởng bà hoàng hậu mới phá hoại bà hoàng hậu là phá hoại chứ anh, mà giúp bà hoàng hậu thì chứ anh sẽ mất được. Mình không nghĩ nó vô chứ, kể cho nó chết thì lật đổ nó đi, rồi con nó bắt đầu, từ ngày bảo đại mà xuống chết rồi, rồi nó bắt đầu, rồi luôn lạc. Nó phải có đầu, có đuôi, cái chuyện của mình. Một người lãnh đạo là vô trong nước, dù có sáu cái mấy mà mình hướng tâm về họ, họ phải sửa. Cho nên thể chế mình ăn lê, họ phải sửa. Họ thủ tướng làm việc, dân có quyền, khảo hạch. Chúng ta không nhận có đạo. Mà cái đầu tôi không ổn, tôi nghĩ cái gì cũng được. Đầu tôi mất quân đội. Cái trật tự tôi là vua chúa con sĩ thiên địa mà liên hệ với tất cả con vũ trụ trong cái tâm sự. Cái hòa hồn con người quan trọng. Mà không biết là. Thì chạy theo sự động loạn. Rồi động loạn nó nhồi cái tranh chấp anh thua rốt cuộc là mình càng ngày càng yếu nè. Có đánh người ta được, đánh có giỏi như lấy cũng như mấy ông pressing giỏi thì giỏi rồi ăn nhậu sướng rồi bị căng xe rồi cũng tiền. Ông nó mạnh lắm à, ông đánh thành chết mấy người nhưng mà bị căng xe rồi tiền. Thấy không? À, những người mà ta lên tới cung trăng, người ta nhìn được cung trăng, nhìn được vũ trụ, người ta nhìn được cung trăng, tại sao họ điên rồi tu? Họ lên được cung trăng mà còn tu, lên được cung trăng nhưng mà họ ở được cung trăng. Hồn họ đâu không biết. Lời của Chúa vẫn vẫn trong tay họ. Họ mới trở về học trung. Lúc đó họ mới thấy là Chúa là còn lớn rộng hơn cái chỗ hắn ánh. Cái triết lý, cái chân lý của Chúa còn lớn rộng hơn cái chỗ hắn ánh. Cho nên con người của chúng ta phải bị nhồi quá. Nó bị nhiều chuyện. So đuổi chúng ta vào bất tường, chúng ta mới thấy tinh thần. Tôi còn là sự suy thân.
ông Tám cũng mắc một tai miệng, cũng như con sao? Chúng ta là, tại sao ông Tám nói được con nói được? Con nhìn lại con nói đủ rồi, không cần cái gì. Do đó, những cái chiếc lý tốt đẹp đó là người ta đã đi rồi, còn mình chưa đi thì ít nhất khởi điểm của mình hay. Thì lúc đó mình mới tương ứng được những cái chiếc lý cao siêu đó. Thì mình có nhiệm vụ là người đi trước phải làm những người đi sau. Rất dễ, nhưng mà phải trở lại cái tin. Đừng nghĩ cái chuyện của ta chưa, như nãy nói, Chúa nói gì, cái đó để mình. Cái xác này tôi hiểu tôi biết yêu tôi không?
À, thưa Thầy, nếu con thiền hay bị rung đó Thầy, mà ở trong phòng các bạn nào ai cũng đều thấy, thì hồi chiều con có hỏi các anh chị ở đây là rung như vậy thì có sao không? Thì mấy anh có nói là nên kèm lại. Mà khi con thiền bất cứ ban ngày hay là ban đêm nữa, mỗi lần con lắc qua lắc lại gì thì con thấy không có lắc nhiều nhưng mà con thấy thoải mái lắm, thì
nó
con cứ để thả như vậy. Mà mấy anh mấy chị đây nói là phải kèm ra.
Không, cái đó nó cũng là tùy theo sở thích con người. Còn nếu mình muốn kèm cũng được. Muốn kèm mà nó cũng giật mạnh lắm à. Thì tới nó mở bên trong nó cũng mạnh lắm. Không có sao đâu. Con đâu có mệt trong mình. Khỏe thêm, không có gì hết.
Nhưng mà nếu mà con để thả lỏng, nó lắc vậy đó thì con ngồi được lâu lắm. Còn con kèm, nó mau tỉnh rồi.
Thì con cứ thả lỏng đi. Con thích thả lỏng, cứ thả lỏng. Không có hại. Không có hại. Nhưng mà con làm pháp luân, cố gắng làm pháp luân sau này mà con muốn cục cửa một chút cũng không được nữa. Thông lên bộ đầu rồi hết cục cửa nữa. À, còn cái đó nó làm cũng như exercise rất khỏe. Không có mệt đâu.
Như vậy nó chậm cái con đường.
Không có chậm, không có chậm bởi vì nó động, nó mở cái lớp gân ở trong mà. Cái đó ai cũng có phải đi tới cái giai đoạn đó. Thấy không? Mà con đi vậy là mau rồi. Nó mở đi. Nó lắc thời gian nó hết. Không có gì. Mà mình phải nhớ gom ý chí. Xuất ra thì cái đó nó cái phần biển nó thừa tiếp bên trên nó càng ngày càng nhẹ và lúc đó nó hết lắc. Có cái gì tại sao nó lắc? Khi biển mình xuất ra mình không đủ sức nó dội cho đông lại là cái đầu à, nó lắc à? Nó lắc cái đầu, nó lắc cái người, mà khi mà ra mà không đủ sức nó dội cho đông lại. Cho nên khi mình biết là mình muốn kèm cũng được, ngồi cho ngay ngắn kèm đi không sao, ngồi được bao nhiêu ngồi, nhưng mà kèm. Con muốn ngay ngắn cũng được, nhưng mà con phải làm pháp luân đầy đủ.
Cho nên cái khi mà nó lắc này cái kia nọ
thì... ý chí mình á, xuất hồn đánh lấy Phật, nhất định đi lên trên, cho nó mau. Chứ khi nó lắc rồi, nó, mình đi tới trình độ đó, nó yếu, nó hồi cái đồng lại, nó làm để cơ thể tắt lắc. Thấy không? Mà mình nhất định đi là nó vượt qua bằng đầu mới tới cái tần số điển quang này nó đi vòng quanh, cũng như mới tới lối thì chưa biết rõ ràng lối đường đi làm sao, hướng nào mình đi thét quen rồi nó định, rồi từ đó đi lên một cái giới khác nữa nó cũng không quen, nó cũng lắc, rồi đi thời gian nữa nó định, mình mới chứng minh là mình cái luồng điển có đi lên. Ai bằng đầu mà mới đi giai đoạn đầu nó có phải bị lắc bị trở ngại hết, rồi một thời gian nó yên. Cho nên cái cơ từng trong bản thể mình nó liên hệ cơ từng ở bên trên. Mà bên trên mình không chịu được, nó hồi trong lại thì cái cơ tạng này nó cục được. Nó dội cho lòng lại. Đường đi nó dội cho lòng lại. Nhưng mình biết được, muốn kèm cho nó đàng hoàng cũng được. Nhưng mà khi mà mê rồi thì nó thấy nó sung sướng, nó lăn lăn hơn là kèm. Thì người ta để tự nhiên, khỏe lắm. Ngồi 2-3 tiếng ngồi đâu không có sao hết. Không có thiệt.
Hôm nay mọi người cảm thấy ấm áp. Từ khối óc cho đến thể xác. Chúng ta vui sống, cùng tu cùng tiến xây dựng khối óc cho nhau. Ngày hôm nay chúng ta gần duyên lành tụ họp nơi đây cùng tu cùng tiến trong sự vui và thanh tịnh, thức giác, phát triển tâm lực. Cả thế giới chỉ có tâm linh là hạng nhất. Tâm linh là hàng rào cứu vớt tất cả những sanh linh tại thế. Chúng ta một số người nhỏ hẹp nhưng mà đã thực hiện được một bước đầu. Thì băng lòng ngồi lại giải nghiệp tâm, đem lại sự thanh tịnh cho mọi cá nhân. Nhiên hậu chúng ta mới hướng về Thượng Đế và nhận lãnh những quà thanh tịnh tăng độ quần sanh tại thế. Ngày hôm nay mọi người không nhiều thiết cũng đã và đang thực hành và cảm thấy tự mình phải sửa cứu lấy chính mình, chứ không nên mê tín dị đoan nghe lời Phật xưa để lại, thần xưa để lại, thánh xưa để lại, nhưng mà không hiểu cái sự hành khổ của mọi vị ở trong thời kỳ đó đã dày công tiến hóa đến đâu mà chúng ta chưa chịu băng lòng chứa mình để tiến hóa, tâm linh của chúng ta sẽ bị suy sụp. Hiện nay chúng ta băng lòng ngồi lại sửa tiến thì cộng đồng tâm linh của chúng ta sẽ tiến hóa, là món quà quý cho nhân loại ở tương lai. Trong thực hành sẽ không dùng lý thuyết ảo mộng vá víu, mượn lời kinh Phật thuyết lý trật đường và không sửa tâm tiến hóa là một tội hồn càng ngày càng gia tăng nặng trược và không tiến hóa nổi. Đụng một chút nói chuyện Khổng Tử, đụng một chút nói chuyện Lão Tử, nhưng mà chính mình là một Lão Tử từ xa xưa đến bây giờ, không sửa tiến, không lo tu tịnh để giải tỏa nghiệp lực tại thế gian, thì chúng ta vẫn chìm dưới đáy biển và tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành, huynh đệ tỷ muội đã thực hành và trở về chung sống, ôm nhau trong một bầu thanh điển ấm áp để hướng tâm về những người quá cố. Họ đã bước qua cái thế giới bên kia vui đẹp, mà chúng ta cứ lo họ chết khổ, không khổ đâu. Mỗi người có cơ sở, có vị trí, làm việc có trật tự của các càn khôn vũ trụ đã an bài, chứ không phải cái ý phàm của người thế gian. Nói ba tôi chết khổ quá, má tôi chết khổ quá, mà không biết người sung sướng được tiến qua tới đâu. Chính ta không hiểu, cho nên không có nên suy nghĩ vậy. Thực hành giải tỏa để phát triển, thì từ trường chúng ta tốt, hòa hợp với từ trường các càn khôn vũ trụ, thì ý nghĩ chúng ta hướng đâu, tận độ tên đến đó. Đó là nhiệm vụ của nhân sanh tại thế giới. Tại thế gian này phải hành, phát triển để đóng góp. Sự hiện diện của chúng ta không có hoang phí và đem lại sự bình an cho các giới ở tương lai. Ngày vui, không ngờ tất cả anh em đã ý thức được và đồng nhất thực hành những điều lành, xây dựng cho chung, phục vụ cho chung, đi trong đường lối của Thượng Đế, phục vụ vô quá ngại để học hỏi và thăng hoa tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta cũng có được một điểm đó. Tại sao phải đi đại hội hoài để làm gì? Đại hội để học trật tự. Chúng ta đã học ở trường cũng là trật tự, nói trật tự, chưa bao giờ làm được sự trật tự. Ngày hôm nay, VMT đã làm trật tự rất nhiều, Vô Vi Lê đã làm trật tự rất nhiều. Không khác gì hạnh đức hoa nở cái càn khôn vũ trụ để dân Phật. Nếu chúng ta không có trật tự, chúng ta không phải người tu. Trật tự xây dựng, trật tự trong xây dựng, chứ không phải trật tự trong phá hoại. Niềm tin đó sẽ đem lại cho tất cả mọi người vui. Và chúng ta vui, mọi người sẽ vui, ảnh hưởng tất cả những người xung quanh chúng ta ở tương lai. Yêu cứu độ quần sanh trong thực hành. Các bạn đến đây, từ xa đến đây, nhưng mà đêm qua thiền rồi, tất cả sự mệt nhọc lao tan biến mất. Tại sao? Các bạn mới thấy rõ khả năng của bạn có. Khả năng điển quang của các bạn đó, nghe những âm thanh điển quang xây dựng và dẫn tiến các bạn, thì tự nhiên luồng điển thanh tịnh của bạn phát sáng ra. Thì tất cả nghiệp lực phải tan biến. Và chúng ta đông vui trong thanh tịnh. Nghe rồi, thay đổi tất cả những từng trường trong cơ thể. Thế gian, văn chương ôm sách vở lý luận, không dẫn tiến được. Mà đây chúng ta tu hành, hiệp khí cùng trời đất, âm thanh chúng ta là diễn khí trong xây dựng, khác hẳn ngoài đời. Riêng biệt vô vi, trực tiếp với luồng điện cái của cả càn khôn vũ trụ, không có nuôi dưỡng mê tín dị đoan và không có chấp nhận bất cứ những sự hâm hê nào. Hâm hê là trượt, tới với chúng ta thanh thì trượt phải tan, không bao giờ còn tồn tại nữa. Cho nên đêm hôm bạn đã thấy rõ sự đi đứng mệt nhọc lâu này kia kia nọ, chúng ta ngồi lại thiền có một chút thôi, nghe qua lời giảng, luồng điển trong cơ tạng hoàn toàn thay đổi mới. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc và chúng ta tiếp tục vui trong thanh tịnh. Bên Mỹ muốn đi là đi, tại không rơi được bản chất keo kiết thì khó đi. Tiền là quý, quên tâm linh là thiệt thòi nhất, chứ không phải thiếu tiền là thiệt thòi, quên tâm linh là thiệt thòi nhất. Hàng rào tâm linh mới đem lại hòa bình. Nhưng xứ nào đau khổ, mất hẳn tâm linh, xứ đó mới đã đau khổ. Xây dựng tâm linh, khôi phục cơ đồ tốt đẹp. Mọi người chung sống hòa bình, đóng góp cho nhau, kinh tế sẽ dồi dào. Nam phụ lão ấu đều vui và hãnh diện. Chúng ta người Việt Nam ở hải ngoại có những chiếc lý vững chắc để tiến qua và có những cây đờn rung cảm tâm hồn của người tu. Mọi người đã nhìn nhận như vậy, chúng ta có phước lành, có duyên tốt, mới có ngày hội tụ tốt đẹp. Nhiều người chưa khai tâm mở trí, còn chấp mê, nói cái đám ngu sững này mà làm được việc gì. Tiên Phật còn chưa làm được, mà đám ngu sững làm sao làm được. Nhưng mà đám ngu sững làm được, Tiên Phật cũng phải lỗ thầy. Thấy không? Cho nên chúng ta có cơ hội giữ nơi chỗ trật tự yên lành, thức giác, bất phân màu da, nhưng mà xây dựng tâm thức cho chung, đó là việc làm cho nhân loại quần sanh trong cơ biến chuyển của thiên cơ động loạn, và chúng ta ý thức được đường lối giải thoát vô sanh bất diệt. Đó là đường của huynh đệ tiên đi, chúng ta đã và đang đi, ý thức được nên thực hành. Có khối óc phải hiểu lấy chính mình, có khối óc không hiểu lấy chính mình, hiểu trời Phật để làm gì? Hiểu không hiểu được nguyên lý tại sao người ta trước kia khổ quá, người ta đi tu, người ta thành Phật, mà tôi chưa khổ, tôi muốn thành Phật. Cái gì cũng hỏi ông Tám, và ông Tám làm cho tôi hết, tôi đâu có làm được. cho nên tôi phải chịu khổ, tôi hành, tôi tiến. Cho nên người muốn cưới vợ, thì phải hỏi mấy ông sư phụ có vợ, ông nói rõ ràng. Có vợ phải xác nhận cái này, cái kia, cái nọ, thì gia đình nó mới yên. Chứ đi đâu, đi vô đi kiếm ông sư phụ nào giờ không biết hơi đàn bà mà hỏi ổng là ổng ngu, người ta không nói được. Cho nên mình không phải là khí ổng, nhưng mà ổng không có thực tập. Cái người không có thực tập là người không có giá trị. Người không có thực tập không bao giờ tôn trọng nghiêm luật tiến hóa, là mẫu mà thôi. Cho nên chúng ta có gia đình, có thực tập, có đụng chạm, có giải mở để tiến hóa, là chúng ta thật sự là người đóng góp cho người kia. Còn chúng ta không biết cái gì, nói ẩu là không được, phải thực hành để đi tới. Tôi thấy giá trị của sự công bình. Cho nên mỗi năm chúng ta đều có cơ hội tốt, và chúng ta có duyên lành để đem đạo vào đời cho mọi người hiểu lấy chính họ. Chứ chúng ta phải đem cái đạo phủ đầu thiên hạ, chúng ta không có đem cái hình hài của một người nào để phủ đầu thiên hạ, chuyện đó là sai lầm. Địa ngục ghi chép và sẽ xử tội mấy thằng làm vậy. Chúng ta không có làm vậy, chúng ta tu thức giải tiến ảnh hưởng người kế đi. Mỗi người hành như vậy là cả thế giới sẽ đi tới chỗ thay bệnh. Không thực hành, đọc sách, nói dốc, pháp này, pháp nọ, đủ chuyện hết, mà chính pháp trong tâm thân của nó không cải sửa được. Rồi hướng ngoại một chút, rồi sai một ly đi một dặm, là vậy.
Mà cái sự thức giác thì căng thẳng dữ vậy, trong này nó khó hơn.
Mình hướng đến điều khiển. Bây giờ một cái phần hồn của mình còn sống nên mình nói mình phải giữ lời nói của mình. Mình phải xóa bỏ lời nói của mình. Mình phải chịu trách nhiệm. Tuổi trẻ mà biết xây dựng để cái tuổi già mình giúp ích xã hội nó nghiêm chỉnh luôn. Nói chuyện mà tình dục như thế nào mà mình gạt nó như không, làm sao nó gạt mình được. Không cho rồi nó làm. Không cho này, mình có cơ hội người ta không cho, bắt mẹ ngủ. Hồi rồi ở Việt Nam tôi bày, mấy đứa tình dục nó khởi lên, mình lấy cục đá để lên tàu nó, có thứ nó còn tình dục nữa. Nhiều thằng nó nghe lời vô, tôi không lấy cục đá để vô, xe, thấy nó xuống không phải không? Giải quyết cái rầm, lấy cục đá để đầu, mày giỏi hay mày, thì chưa nói được cho mày, chắc. Mày chuyện nói thì mày dẹp sọng, mày làm tàn, mày nghĩ mặt chuột, mày lòi ra rồi. Mày để cục nước lá nó xìu, hỏi dẹp. Cục nước lá nó xíu hả? Giải quyết cái chuyện này được chứ. Nhiều đứa tao bàn, chịu không nổi lắm, chịu không nổi. Đang thiền mà nó bật lên. Tôi đi mau mau vô cái gì lại cục nước lá mày để đi, tôi đi, giúp mày. Nó đứng nó muốn làm gì, mà hỏi nó muốn làm gì, cái kết sửa kì vơ, cho nó dẹp lên á. Như ta ý lệnh nó làm rồi, giờ nó cười, nó ngô quá. Để mà nó hành con ba lần thì con chết nó bán cú nó nhau. Cách cục nó đá để đầu á. Chùa thì khó chịu quá, cách cục nó đá để đầu. Tụng đi. Thấy tụi thân nghe như vậy nào là nó nghe lời tôi thì đi qua chỉ có tụng một đà. Tình dữ lắm á. Lấy tụng một đà để đầu nhà. Đầu không sợ tóc cũng hung hăng. Thơ đâu vậy? Tao đặt biết bao nhiêu thơ đó, vui lắm, đặt gì? Về dâm dục đó, dâm dục hay lắm. Con cu không à, đặt chuyện con cu hay là hành chơi bờ đặt con cu không, bữa nào đưa học chuyện chí yên đến đây coi. Đã đặt gỡ cho bên cách xác rồi, người cha đã chơi bờ mà. Hay tuyệt trần hơn, còn hơn hồ xuống hương. Đặt về đạo lý, đặt về bốn nguyên tử cũng thằng đó. trận chiến thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư cũng là thằng đó. Thằng đó làm không? Không có một cô có chiến thắng. Một cô là trang lý nào ai biết? Hên nó là nó làm bậy. Bây giờ tôi đã tính làm xong cái bài thơ đó, có thể từ đầu chí cuối đó, bốn nguyên tử cũng nói, cái gì cũng nói, chánh trị cũng nói, cái gì cũng nói hết. Rồi tới tu. Những cô không mà, không có cô có chiến thắng. Ở tàu về mới bay về hết. Hai lần cha đó một kìa cũng ra. Là bậc lãnh đạo thế giới bây giờ. Còn ngủ chưa biết phải tại thằng đó không à. Bây giờ ta truy tội thằng đó ra. Còn hơn tội cộng sản nữa. Đương kịp lúc này. Cái nào rảnh là bắt chị im chết nữa. Đừng làm đấy nhá. Rồi nó rốt của con cái thằng đó, không có thằng đó cũng tóc mà gì chuyện hết á. Các càng khôn mà làm cả thịt lộn xộn các càng khôn á. Sách thức bản chạy cùng á. Làm thơ này vui lắm rồi. Mới làm sơ sơ, chạy hoài chạy hoài. Chỗ thanh tịnh đóng cửa không cho ta vô. Mới làm trình cái đứa này vô, đứa kia vô. Nhà tụi này sao không có cái chìa khóa đóng cửa ra. Ở nhà của anh Vân cũng vậy. Ta phải có cái chìa khóa khi ta cần ta đóng cửa không có cho vô. Để trong lúc đừng chết. Cái điện nó xuống á. Đụng cái thời hết. Ta đừng giảng rồi. Đừng giảng cái rắp bò, đừng đập cái rắp bò của chị Nguyên đó. Sao? Hồi tôi làm sao? Sao? Các bạn không có trắc tử lắm, đập thứ tự trang thứ mấy, đập cái rắp bò. Có chứ. Anh nghe anh thấy điểm bổ mừng, đi ra đây nhẹ trình nữa.
Cái đó mình tu đến trình độ nào mình mới thấy được không?
Dòm thấy. Mình cần rắp bò của ai cũng được. Cứ đập nó tới. Người trước là sao, sau này là sao, ăn học sao, bản tính là sao, nó có hết á. Không có sai chạy một ly. Ảnh mất không? Cho nên ta làm một cái bài thơ là để cho đại chúng, người nào đọc cũng thấy cũng cảm rầy được rồi đó. Nên thằng Chí nó hỏi cho thầy có chữ con gì thì con nghe, không có phần. Có từng nào mà không có phần hết, mà không có câu nói nào mà không có phần.